Đọc tiếp. Đây tới phẩm chót là phẩm thứ 28, tên là Phổ Hiền Bồ Tát Khuyến Pháp. Phổ Hiền Bồ Tát tức là Bồ Tát Phổ Hiền Khuyến Pháp. Khuyến là khuyến khích, pháp là cho mình giấy động cái tâm thiện, cái tâm trì kinh Pháp Hoa. Thì như vậy cái phẩm này nó có cái diệu dụng là gia trì hay là bảo vệ người trì kinh Pháp Hoa. Đó là mình nói theo cái nghĩa thường ở đây. Còn nếu nói theo cái lý là phẩm này là tới cái đoạn đường mà làm lợi ích cho chúng sinh, nó là mang cái hạnh nguyện Bồ Tát lớn lao để đi vào trong ngũ trược, đời ngũ trược làm lợi ích cho chúng sinh, cho nên hiện thân là Bồ Tát Phổ Hiền. Hoặc nói cách khác nữa thì phẩm đầu nó có tính cách là Ngài Văn Thù ra đời hỏi đạo hay là giải thích những cái hiện tượng lạ do Phật phóng ra, thì đó là căn bản trí. Đến phẩm Phổ Hiền do công đức tu hành viên mãn cho nên được cái sai biệt trí. Vì sai biệt trí cho nên biết được tâm bệnh chúng sinh mà dùng mọi phương tiện để giáo hóa. Vì vậy mà nó cũng có tính cách là cái hạnh nguyện lớn lao, bởi vì làm việc lợi ích chúng sinh nó không còn chướng, không còn ngại nữa, cho nên cái hạnh nguyện nó không có bị thối lui. Còn mình bây giờ làm nó bị trục trặc, cho nên dễ thối Bồ Đề Tâm. Lúc bấy giờ Ngài Phổ Hiền Bồ Tát dùng sức thần thông tự tại, quay đức danh vang cùng vô lượng vô biên bất khả sinh số chư đại Bồ Tát từ phương Đông mà đến, các nước đi ngang qua khắp đều rúng động, dưới rưới qua sen báo cõi vô lượng trăm nghìn muôn ức các thứ kỷ nhạc, lại cùng vô số các đại chúng trời rồng giả xoa càng pháp bà Atula Ca Lâu La Khẩn Na La Ma Hầu La Già Nhân Phi Nhân vân vây quanh, đều hiện sức oai đức thần thông đến cõi Ta Bà trong núi Kỳ Xà Quật, đầu mặt lại Đức Thích Ca Mâu Ni Phật đi quanh bên hữu bảy vòng bạch Phật rằng: Thế Tôn, con ở nơi nước của Đức Bảo oai Đức Thượng Vương Phật xa nghe cõi Ta Bà này nói kinh Pháp Hoa, nên cùng với vô lượng vô biên trăm nghìn muôn ức chúng Bồ Tát đồng đến để nghe thọ cuối mong Đức Thế Tôn, nên vì chúng con nói đó. Nếu thiện nam tử thiện nữ nhân sau khi Như Lai diệt độ, thế nào có thể được kinh Pháp Hoa này? Đây là giai đoạn đầu Bồ Tát Phổ Hiền ở từ cái cõi Phật phương Đông mà nghe Đức Phật Thích Ca ở cõi này nói kinh Pháp Hoa, rồi Ngài và chúng đồng đến để nghe Pháp. Và câu hỏi của Ngài là hỏi Phật trả lời những người sau khi Phật diệt độ, những người thiện nam thiện nữ mà muốn được nghe kinh Pháp Hoa này phải làm thế nào, muốn được kinh Pháp Hoa thì phải làm sao. Đó là câu hỏi của Ngài. Thì như vậy chúng ta nhớ lại trong kinh Pháp Hoa, trong kinh Lăng Nghiêm thì nói Bồ Tát Phổ Hiền tu về cái gì? Tức là Ngài về tâm văn, tâm văn tức là về cái ý nghe. Còn Ngài Quan Âm thì nhĩ căn viên thông, mỗi vị có một cái lối đi khác nhau. Bởi vậy cho nên Ngài nói rằng tự tại quay đức danh văn, rồi cùng tới ở dưới thì nói rằng con ở xa nghe được Phật nói kinh Pháp Hoa, cho nên rồi cùng đại chúng mà đi về đây để nghe. Thì như vậy nghe đó không phải là tai nghe mà tâm nghe đó. Thì câu hỏi cái Ngài đặt ra, bây giờ Phật trả lời. Phật bảo Phổ Hiền Bồ Tát rằng: Nếu thiện nam tử thiện nữ nhân thành tựu bốn pháp, tại sao khi Như Lai diệt độ sẽ được kinh Pháp Hoa này? Đây là bốn pháp. Một là được các đức Phật hộ niệm. hai là trồng các cõi công đức, ba là vào trong chánh định, bốn là phát lòng cứu tất cả chúng sanh. Như vậy thì quý vị kiểm lại coi bốn pháp mình được mấy pháp. Một là được chư Phật hộ niệm, mình có được Phật hộ niệm cho không? Hai là trồng các cõi công đức, thì cái này mình từ từ mình trồng, phải không? Trồng ngày ít ít. Rồi cái thứ ba là vào trong chánh định, mình được không? Rồi cái thứ tư là phát lòng cứu tất cả chúng sanh, mình có không? Bây giờ cứu mà cứu mấy con kiến rồi vậy đó, phải không? Lâu lâu nó có rớt vào trong dũng nước rồi mình vớt lên rồi đó, cứu mấy cái đó đó. Chứ còn cái con người thì khó cứu quá, phải không? Khó độ. Bởi vậy cho nên ở đây trong bốn cái điều mà Phật ra thì mình thấy mình chưa được điều nào đáng kể hết. Nhưng mà nếu mình hiểu về cái đạo lý của Phật dạy thì chúng ta ai mà không được Phật hộ niệm, phải không? Bởi vì Phật đứng về hai mặt sự và lý mà nói. Về sự thì Phật từng hứa rằng Ngài lúc nào cũng thương tưởng chúng sinh, ai tu hành Ngài đều hộ niệm. Thì như vậy chư Phật, Phật nào cũng hứa vậy hết. Thì như vậy chúng ta biết tu là được Phật hộ niệm liền. Thì như vậy đó là được Phật hộ niệm về bên ngoài, về sự. Còn về bên trong, về lý thì ai mà không có tri kiến Phật, phải không? Mà đã có tri kiến Phật nhưng mình bỏ quên, mà thành ra các ngài không hộ niệm mình. Còn giờ mình nhớ lại tri kiến Phật của mình thì Phật luôn luôn lúc nào cũng ở bên cạnh mình, có xa có vắng đâu mà nói không hộ niệm. À, như vậy thì Phật hộ niệm mình có thể có rồi. Rồi bây giờ tới trồng công đức thì mình đương trồng, phải không? Rồi vào trong chánh định thì giờ mình đương buông bỏ mấy cái thứ điên đảo vọng tưởng. Thì nếu mấy thứ điên đảo vọng tưởng nó lặng thì tức là mình ở trong chánh định chứ gì. Còn phát tâm, phát lòng từ bi cứu tất cả chúng sinh thì giờ mình không cứu được cái lớn, cứu cái nhỏ, cứu từ từ, phải không? Thì đó cũng là có nơi mình hết chứ không thiếu đâu. Nghĩa là nếu ai cố gắng biết hướng về giới Phật thì đều có đủ bốn cái này. Mà có đủ bốn cái này là được Kinh Pháp Hoa, phải không? Được Kinh Pháp Hoa. Như vậy thì Kinh Pháp Hoa nó sẵn ở nơi mình, chỉ mình có được biết được nơi mình có cái Phật, cho nên luôn luôn được Phật hộ niệm. Rồi gắn trồng cõi lành, buông xả điên đảo vọng tưởng, phát tâm từ bi, thì đó là có Kinh Pháp Hoa hiện ra với mình. Thiện nam tử, thiện nữ nhân thành tựu bốn pháp như thế, sau khi Như Lai Giật Độ quyết được kinh này, quyết định được kinh này, thì như vậy mình không phải được kinh này là đem tiền mua thỉnh về, phải không? Nghe người ta nghe nói được kinh này tưởng đâu vô trong thành phố rồi thỉnh bộ đem về thì được kinh này. Như vậy thì tốn chừng mấy ngàn bạc thôi, phải không? Nhà kinh này không phải, kinh này là để chỉ cho cái tri kiến Phật. Nhà muốn được tri kiến Phật đó là phải có đủ bốn điều kiện ở trên, có đủ bốn điều kiện trên thì mới được cái tri kiến Phật. Cho nên đọc kinh này mà mình cứ theo chữ theo nghĩa thì nó lại xa lắm. Lúc đó ngài Phổ Hiền Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, 500 năm sau trong đời ác trượt, nếu có người thọ trì kinh điển này, con sẽ giữ gìn trừ các sự khổ hoạn, làm cho được an ổn, khiến không ai được tiện lợi rình tìm làm hại, hoặc ma, hoặc con trai của ma, hoặc con gái của ma, hoặc dân ma, hoặc người bị ma dựa, hoặc giả xoa, hoặc la sát, hoặc cư bằng trà, hoặc tỳ xá xà, hoặc kiết giá, hoặc phú đơn na, hoặc vi đà la, vân vân. Những kẻ làm hại người đều chẳng được tiện lợi. Người đó hoặc đi, hoặc đứng, hoặc tụng kinh này: Bây giờ con cởi tượng vương trắng 6 ngà cùng chúng đại Bồ Tát đều đến chỗ người đó mà tự hiện thân ra để cúng dường thủ hộ, an ủi tâm người đó, cũng để cúng dường Kinh Pháp Hoa. Thì đây thì mới thấy ngài Phổ Hiền, ngài phát nguyện đi vào trong cõi đời ác trượt để mà ủng hộ cho cái người trì kinh Pháp Hoa. Tất cả loại ma nó muốn phá phách, nó làm cho các vị đó bị thối tâm, thì Ngài liền tới ủng hộ để cho những người đó tu hành không bị các cái sự tổn hại vì ma nó phá. Rồi những người đó hoặc đi đứng nằm ngồi gì mà đều tụng kinh Pháp Hoa, thì Ngài sẽ cởi tượng vương trắng sáu ngà với chúng Đại Bồ Tát đến đó hiện thân ra, rồi thủ cúng dường, thủ hộ an ủi người đó để cúng dường kinh Pháp Hoa luôn. Thì như vậy quý vị thấy qua cái chặng này thì rõ ràng Ngài đang ở cái trong cái cảnh tịnh mà muốn vào cõi quế để bảo vệ người tu kinh Pháp Hoa, phải không? Như vậy thì người tu trì kinh Pháp Hoa thì Ngài sẽ đến mà gia hộ cho mọi cái chướng nạn nó đều thoát khỏi, và Ngài hiện ra cái thanh tướng cởi voi trắng sáu ngà đến cho mình thấy. Thì nói tới đây thì quý vị nhớ hình ảnh hai vị Bồ Tát hầu bên cạnh Phật là Ngài Văn Thù và Ngài Phổ Hiền. Mà Văn Thù thì cởi gì? Cởi sư tử, còn Phổ Hiền thì cởi voi. Như vậy thì mình mới thấy rõ ràng chúng ta vào đạo, cái biểu trưng cho chúng ta thấy là hai vị Bồ Tát cởi hai con thú. Một vị thì cởi sư tử là để biểu trưng rằng cái trí tuệ của Ngài, tức là căn bản trí đó, là dẹp hết mọi cái tà kiến. Giống như con sư tử một phen nó rống lên thì mọi các con vật khác đều né tránh sợ chạy hết. Nó là để nói cái trí tuệ phá tà hiển chánh. Nó rồi tới cái đoạn Ngài Phổ Hiền thì không còn phá tà hiển chánh nữa, mà là đi thẳng vào giúp đỡ ủng hộ người tu. Cho nên cởi voi trắng sáu ngà, voi trắng nó mang hai cái tính cách, một là sức mạnh, voi là mạnh nhất trong các loài thú. Thì như vậy cởi voi đó là để nói cái tâm hạnh rộng lớn của Bồ Tát. Rồi lại trắng là chỉ cho cái công hạnh trong sạch, mang sáu ngà là chỉ cho cái pháp lục độ. Thì Ngài vào trong cõi trần tục xấu xa này mà luôn luôn với một tâm hạnh lớn lao, trí huệ sáng suốt, cho nên nó không có bị nhiễm nhơ, và lúc nào cũng đem pháp lục độ để làm lợi ích cho chúng sinh, để mà an ủi người tu, để cho chóng đạt được kết quả. Thì như vậy đọc tới đây thì chúng ta thấy trong nhà thiền, các thiền sư mà tới cái phẩm, tới cái mục thứ 10, chăn trâu mục thứ 10, thì lúc đó các ngài làm gì? Có cởi voi trắng sáu ngà đi trong trần gian không? Mà thấy phạch ngực rồi đi chân trần vào trong xóm làng, chứ đâu có cởi voi trắng sáu ngà. Thì voi trắng sáu ngà là hình ảnh biểu trưng, chứ không phải là cái hình ảnh thiệt. Rồi mình cứ thấy nghĩa là trong cho Bồ Tát cởi voi trắng sáu ngà tới với mình mà không biết chừng nào thấy. Chính những vị Bồ Tát đi chân trần, đầu đội không đội nó, hoặc là tay xách bầu rượu phạch ngực đi vào với chúng ta mà vẫn như cởi voi trắng sáu ngà không khác, phải không? Bởi vì các ngài từ cái chỗ nhập Phật quốc là chỗ thanh tịnh, là cõi nước thanh tịnh, rồi đi vào trong xóm làng, đó là vào chỗ ngũ trược ác thế. Như vậy thì đi vào trong cái chỗ nhiễm nhơ để làm gì? Để mà cứu độ, để làm lễ chúng sinh, thì đó là hạnh nguyện. Thì như vậy cái người tu mà tới cái chặng chót này là cái chặng phải lao mình vào trong trần thế cứu độ chúng sinh, mà cứu độ chúng sinh viên mãn thì mới gọi là thành Phật tự giác, giác tha viên mãn. Chứ còn mình được giác ngộ mà chưa có giáo hóa chúng sinh đầy đủ thì cũng chưa gọi là thành Phật. Cho nên tới cái phần này, cái phẩm này thì nói hạnh nguyện của Ngài Phổ Hiền, cũng như trong nhà thiền tới cái mục thứ 10 thì nói là buông thõng tay vào chợ, tức là đi vào trong xóm làng. rồi gặp chơi với những cái người đương bị nhiễm nhơ trần tục. Thì đây nó biểu hiện rất là rõ ràng. Người đó nếu ngồi suy nghĩ kinh này, bây giờ con lại cởi tượng hương trắng hiện ra trước người đó. Người đó nếu ở trong kinh Pháp Hoa có quên mất một câu một bài kệ, con sẽ dạy đó chung cùng đọc tụng làm cho thông thuộc. Bây giờ quý Phật tử hay là chư tăng chư ni của mình, rồi hôm nào đó đọc kinh Pháp Hoa rồi cái không có bổn, mình đọc ngồi hồi cái quên 5-7 câu rồi đó, mình không đọc được, mình ngồi biết suy nghĩ hoài, không biết thấy Bồ Tát cởi vai trắng tới nhắc mình cho mình thuộc không. Có người nào được biết chưa? Chắc điều đó khó mà thấy, phải không? Mà tại sao khó thấy mà ở đây lại nói có? Thì chẳng qua là nói kinh Pháp Hoa là chỉ cho cái tri kiến Phật. Nếu chúng ta có tri kiến Phật mà quên mà lẫn đi thì các ngài tiền phương tiện nhắc cho chúng ta nhớ để mà chúng ta tu, thì biết là bao nhiêu phương tiện của các vị thiện hữu tri thức nhắc mình. Bây giờ người thọ trì đọc tụng kinh Pháp Hoa được thấy thân con, lòng rất vui mừng, lại càng tinh tấn. Do thấy thân con nên liền được Tam Muội và Đà La Ni, tên là Triền Đà La Ni, trăm nghìn muôn ức Triền Đà La Ni, pháp âm phương tiện Triền Đà La Ni, được những môn Đà La Ni như thế. Thì nói rằng nếu mà ai trì tụng kinh Pháp Hoa thì ngài sẽ tới gia hộ và được tất cả những cái Đà La Ni, tức là tổng trì nhớ hết những cái pháp này pháp nọ. Thế Tôn, nếu đời sau sau 500 năm trong đời ác trượt, hàng tỳ kheo và Tát Ưu Bà Di, người cầu tiền, người thọ trì, người đọc tụng, người biên chép mà muốn tu tập kinh Pháp Hoa này, thời trong 21 ngày phải một lòng tinh tấn, mãn 21 ngày rồi con sẽ cởi tượng trắng sáu ngà cùng vô lượng Bồ Tát vây quanh, dùng thân mà tất cả chúng sanh ưa thấy hiện nơi trước người đó, để vì nói pháp chỉ dạy cho lợi ích vui mừng, cũng lại cho chú Đà La Ni. Thì quý vị thấy đơn giản quá, chỉ 21 ngày thôi, phải không? 21 ngày mà trì kinh Pháp Hoa này, hoặc là biên chép tìm cầu vân vân, nghĩa là kinh Pháp Hoa, thì ngài sẽ hiện thân tới để mà cho thấy và để rồi chỉ dạy cho được vui mừng và tặng thêm thần chú nữa. Thì quý vị lâu lâu là hết một tháng đó, có lần nào thấy ngài tới lần nào chưa? Có 21 ngày mà thấy rồi mà mình tới cả tháng mà không thấy thì như vậy cũng hơi lạ, phải không? Nhưng mà đây mình đừng có nghĩ rồi tới chừng vào thất cứ mơ ước ngài hoài rồi mộng thấy nói rằng ngài đã tới. Sự thật cái đây là để nói lên rằng nếu mà chúng ta biết hướng về tri kiến Phật của mình, hướng về cái hoặc là hàng trì tụng, tức là hàng sống với tri kiến Phật của mình, thì đó là ngài lúc nào cũng sẽ gia hộ cho mình được tất cả những cái chú Đà La Ni, tức là được cái tâm đại tổng trì chứ không gì hết. Được chú Đà La Ni này thì không có phi nhân nào có thể phá hoại được, cũng chẳng bị người nữ làm hoạt loạn. Con cũng đích thân thường hộ người đó, cúi mong Đức Thế Tôn nghe con nói chú Đà La Ni này, liền ở trước Phật mà nói chú rằng: Thế Tôn, nếu có Bồ Tát nào được nghe chú Đà La Ni này, phải biết đó là sức thành thông của Phổ Hiền. Thì như vậy, phàm cái gì mà có tấm cách gia hộ thì đều gọi là thành chú. Thì ở đây ngài gia hộ cho người tu, cho nên nói là nói thành chú. Nhưng mà đây nó mang hai cái ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất thì cái người thọ trì kinh Pháp Hoa mà muốn tất cả nhân phi nhân không có hoạt loạn mình được, thì mình phải là tâm thanh tịnh, đừng có giấy động, đừng có nhiễm nhơ, thì đó là chỉ cho trì chú. Rồi kế đó nữa, bởi vì mình biết hướng về với cái tri kiến Phật của mình, cho nên mình không có cái tâm mà trông cầu hay là cái tâm chờ đợi cái gì ở nơi khác, tuy không trông cầu không chờ đợi nhưng chư Phật chư Bồ Tát lúc nào cũng gia hộ cho mình, không có bỏ mình. Mà cái điều này tôi cũng đã từng nói nhiều lần, tôi nói rằng tôi không cầu nguyện Phật cho tôi cái gì, nhưng mà chính tôi đem hết tâm thành lo cho đạo thì Tam Bảo sẽ gia hộ cho tôi, điều đó không nghi ngờ. Vì vậy cho nên chúng ta trì kinh Pháp Hoa là biết trở về với tri kiến Phật của mình, mà mình trở về tri kiến Phật của mình là cái mừng của Đức Phật, của chư Phật. Vì chư Phật mục đích cho đời là vì muốn cho mình được khai thị ngộ nhập tri kiến Phật. Mà bây giờ mình biết trở về cái đó, tức là đi theo cái đường mà các ngài trông mong chờ đợi từ lâu, thì làm sao các ngài không gia hộ cho mình? Bởi các ngài gia hộ cho mình, cho nên đây nói là thành chú để gia hộ cho người tu khỏi có bị trở ngại. Nếu kinh Pháp Hoa lưu hành trong Diêm Phù Đề, có người thọ trì thời nên nghĩ rằng đều có sức hoa thành của Phổ Hiền. Nếu có người thọ trì tụng ghi nhớ chân chánh, hiểu nghĩa thú trong kinh đúng như lời mà tu hành, phải biết người đó tu hạnh Phổ Hiền, ở nơi vô lượng vô biên các Đức Phật sâu trầm cõi lành, được các Như Lai lấy tay xoa đầu. Nếu chỉ biên chép người này mạng chung sẽ sanh lên trời đau lợi. Quý vị thấy, nghĩa là người nào mà trì kinh Pháp Hoa thì đều được ngài Phổ Hiền ngài gia hộ. Và nếu mà người nào chân chánh trì tụng thọ trì đọc tụng một cách chân chánh, hiểu nghĩa thú trong kinh rồi đúng như lời trong kinh mà tu hành, đúng như lời mà tu hành, thì cái người đó sẽ làm sao? Đó là đang tu theo cái hạnh Phổ Hiền rồi, phải không? Thì đúng lời trong kinh tu hành thì tất nhiên y theo đây mà tu, là chúng ta sống về tri kiến Phật. Mà sống về tri kiến Phật của mình được rồi thì thấy chúng sanh cũng có tri kiến Phật mà họ không biết, họ không thấy, thì mình liền thương xót, mình giáo hóa họ, thì đó là thực hành hạnh Phổ Hiền cái gì, phải không? Cho nên mình tu như vậy là mình đã tu theo hạnh Phổ Hiền. Thiệt ra chúng ta sở dĩ mà không muốn giáo hóa chúng sinh là tại sao? Tại vì mình giáo hóa họ thì nghe, có khi giảng họ xuống họ còn chê này chê kia chán chết mồ, phải không? Vậy rồi bây giờ mình có hăng hái muốn giáo hóa họ cũng hết muốn giáo hóa. Còn bây giờ nếu mình biết được căn cơ trình độ chúng sinh rõ ràng, không ngờ không vượt gì nữa, mình ngộ nơi mình có cái tri kiến Phật mà thấy họ mê, cho nên đáng thương, cho nên mình chỉ thẳng cho họ biết họ thấy, thì như vậy cái tình thương đó là cái lòng từ bi, mà lòng từ bi cho nên có cái hạnh nguyện lớn. Vì vậy mà nói hạnh nguyện Phổ Hiền mà phải là đúng như cái lời dạy trong kinh mà tu hành á, thì mới được cái hạnh nguyện Phổ Hiền. Như vậy thì cái người đó sẽ được vô biên chư Phật, nghĩa là các công đức của Phật, rồi trồng các cội lành vân vân. Còn nói sơ sơ thôi, chỉ là biên chép, người nào mà biết biên chép kinh này đó thì chết cũng được sanh lên quả trời dễ quá chừng. Như vậy thành ra ngồi biên chép bộ kinh chừng bao lâu? Cao lắm chừng 3 tháng thôi, phải không? 3 tháng khỏi tu cực khổ gì hết mà được sanh quả trời, như vậy thì còn hơn là cả đời tu thập thiện nữa, phải không? Nói như vậy thì nghe nó giảng đêm biết mấy, nhưng mà sự thật thì nếu chúng ta biên chép, nghĩa là chúng ta ghi nhớ những cái lời Phật dạy để trở về với tri kiến Phật của mình, chỉ mới nhớ thôi thì đó đã được lên quả trời rồi. Bây giờ 48,000 thiên nữ trỗi các kỵ nhạc mà đến lúc đó, người đó liền đội mão 7 báo ở trong hàng thế nữ vui chơi khoái lạc, huống là thọ trì đọc tụng ghi nhớ chân chánh hiểu nghĩa thú kinh đúng như lời mà tu hành. Ngài Phật nói rằng, ngài nói rằng nghĩa là chỉ cần biên chép ghi nhớ kinh thôi mà được sanh cõi trời, rồi lại được đội mão 7 báo, rồi được trong 8 4 muôn 8,000 thiên nữ cởi chữ nhạc đến mà đón, phải không? Rồi vui chơi khoái lạc, tất cả đều được hưởng sự an vui đầy đủ. Như vậy thì cái công ít mà cái quả nó nhiều, phải không? Mà đó là mới nói là mới có biên chép, huống là thọ trì, đọc tụng, ghi nhớ, chân chánh hiểu nghĩa thốn kinh, đúng như lời mà tu hành, đúng như lời mà tu hành thì công đức lấy đâu mà lường cho hết được. Nếu có người nào thọ trì, đọc tụng, giải nghĩa thốn kinh, người đó khi mạng chung được nghìn Đức Phật trao tay, khiến chẳng sợ sệt, chẳng đọa vào đường dữ, liền lên cung trời đâu xuất chỗ Di Lặc Bồ Tát, mà sanh vào hàng quyến thuộc trăm nghìn muôn ức thiên nữ. Đức Di Lặc Bồ Tát có 32 tướng, chúng đại Bồ Tát cùng nhau vây quanh, có công đức lợi ích như thế. Cho nên người trí phải một lòng tự chép hoặc bảo người chép thọ trì đọc tụng ghi nhớ chân chánh đúng như lời tu hành. Thế nên Thế Tôn, con nay dùng sức thần thông giữ gìn kinh này, sau khi Như Lai diệt độ làm cho rộng lưu bố trong Diêm Phù Đề, khiến chẳng dứt mất. Thì cái này hình như là ngài Phổ Hiền ngài dụ cái mấy ông bên nam nhiều hơn ngài dụ mấy bà bên nữ. Bởi vì cứ lên cõi trời đau lợi thì cũng thiên nữ vậy chứ không nói thiên nam, phải không? Để mà dẫn đi chơi rồi đông đảo, rồi lên cung trời đông sức cũng vậy luôn. Cũng là ai? Cũng là trăm nghìn muôn ức thiên nữ nữa. Thì như vậy thì dụ mấy ông nam thôi, còn không có dụ mấy người bên nữ. Mà ngược lại bây giờ bên nữ là tụng nhiều, bên nam không tụng. Thì quý vị mới thấy làm sao. Bởi vì cái này là cái mà chúng ta thấy luôn luôn chư Bồ Tát khuyến khích chúng ta tu bằng ngoại hình thức, hoặc là dùng những cái lời ngon ngọt nhắc nhở khuyến khích, hoặc là mượn những hình ảnh mà chúng ta có cái thích thú để mà khuyến khích, hoặc là nói lên những cái lý chân chính để chúng ta phát tâm. Đó là phương tiện của Bồ Tát, nghĩa là muốn làm sao cho chúng ta biết hướng về với cái tri kiến Phật của mình bằng ngoại cách, hoặc là hướng về sơ sơ, hoặc hướng về một cách sâu dày, hoặc hướng về một cách chân thật, đều là được phước đức, được cái công đức lớn lao không có ít. Cho nên cái cuối cùng ngài tuyên bố hẳn hoi rằng ngài sẽ làm cho rộng lưu bố trong cõi Diêm Phù Đề, khiến chẳng dứt mất. Lưu bố kinh Pháp Hoa này ở trong cái cõi Diêm Phù Đề không có khiến dứt mất. Thì như vậy cái hạnh nguyện của ngài là cốt làm sao đưa mọi người tới với cái chỗ tỉnh giác nơi mình có cái tri kiến Phật, là cái hạnh nguyện của chính các vị Bồ Tát, chứ không có cái việc nào khác. Bởi vì Phật cũng hướng mình trở về đó, mục đích Phật dạy cũng là để đạt được cái tri kiến Phật, thì Bồ Tát giúp chúng ta cũng trở về cái tri kiến Phật. Cái đó là cái gốc của sự tu. Lúc bấy giờ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật khen rằng: hay thay thay Phổ Hiền, ông có thể hỗ trợ kinh này làm cho nhiều chúng sanh an vui lợi ích. Ông đã thành tựu bất khả tư nghị công đức, lòng từ bi sâu lớn, từ lâu xa đến nay phát tâm vô thượng chính đẳng chính giác, mà có thể thực hành nguyện thành thông đó để giữ gìn kinh này. Ta sẽ dùng sức thành thông giữ gìn người hay thọ trì danh hiệu Phổ Hiền Bồ Tát. Như vậy thì tới đây Phật khen ngợi ngài Phổ Hiền đã do cái lòng từ bi rộng lớn mà đem hết cái khả năng của mình, công đức của mình để mà thực hiện cái hạnh nguyện giữ gìn kinh này ở trong cõi Ta Bà. Thì giờ Phật cũng hứa rằng Phật sẽ bảo vệ cho những người mà phát tâm thọ trì cái danh hiệu Phổ Hiền, mà hay nói cách khác là Phật sẽ gia hộ cho những người nào thực hành theo cái hạnh nguyện Phổ Hiền, tức là mình khởi cái lòng từ bi để đi vào cõi đời ngũ trượt, tiếp độ chúng sinh, giáo hóa cho họ được giác ngộ. Đó là cái mà chư Phật đều gia hộ. Phổ Hiền, nếu có người thọ trì đọc tụng ghi nhớ chân chánh tu tập biên chép kinh Pháp Hoa này, phải biết người đó thời là thấy Đức Thích Ca Mâu Ni Phật như từ miệng Phật và mà nghe kinh điển này. Phải biết người đó cúng dường cho Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Phải biết người đó được Phật ngài khen lành thai. Phải biết người đó được Thích Ca Mâu Ni Phật lấy tay xoa đầu. Phải biết người đó được Đức Thích Ca Mâu Ni Phật lấy y trùm cho. Người như thế chẳng còn lại ham ưa sự vui trong đời, chẳng ưa kinh sách viết chép của ngoại đạo, cũng lại chẳng ưa gần gũi ngoại đạo và các kẻ ác, hoặc kẻ hàm thịt, hoặc kẻ nuôi heo dê gà chó, hoặc thợ săn, hoặc kẻ buôn bán sắc gái. Người đó tâm ý ngay thật, có lòng nghĩ nhớ chân chánh, có sức phước đức. Người đó chẳng bị ba món độc làm não hại, cũng chẳng bị tánh ganh ghét, ngã mạn, tà mạn, tăng thượng mạn làm não hại. Người đó ít muốn biết đủ, có thể tu hạnh phổ hiền. Thì ở đây Đức Phật xác nhận một lần nữa, người nào mà thọ trì đọc tụng kinh Pháp Hoa này một cách đúng đắn chân chính thì cái người đó sẽ được thấy Phật Thích Ca như là từ miệng ngài mà dạy cho mình vậy, trực tiếp mà nghe như vậy. Rồi ngài lại nói rằng người đó sẽ được Đức Phật Thích Ca ngài khen ngợi, và được Đức Phật Thích Ca xoa đầu. Người đó sẽ được Đức Phật Thích Ca lấy y trùm cho. Thì những cái điều đó quý vị thấy Phật kinh mấy cái gì này quá chừng, phải không? Nó là tại sao mà Phật kinh quá? Nghĩa là thọ trì kinh này cái thì ngài khen ngợi nè, rồi ngài xoa đầu nè, lấy y trùm cho. Thì như vậy nghe thì thấy như là ngài thật là dồn hết tâm lực để mà săn sóc cái người đó. Nhưng mà sự thật vì bản hoài của chư Phật là muốn được mọi chúng sinh nhận ra được tri kiến Phật của mình, đó là bản hoài của Phật. Mà nếu mình thực hành theo cái bản hoài của Phật thì đó là cái người trung thành với Phật, được Phật quý trọng thương mến, cái điều đó là hẳn không có sai chạy được. Họ bên ngoài bây giờ nói bản thân người đó, người như thế chẳng còn lại ham ưa sự vui chơi vui trong đời, chẳng ưa kinh sách viết chép của ngoại đạo, vân vân. Thì quý vị xét kỹ coi, nếu mà chúng ta đủ lòng tin nhận ra nơi mình có cái tri kiến Phật là cái thể sáng suốt chẳng sanh chẳng diệt hằng hữu nơi mình, thì còn muốn đọc sách ngoại đạo chi nữa, rồi còn ưa cái gì ở ngoài chi nữa, phải không? Mọi cái bên ngoài mình đều không còn thích, mà không còn thích thì tự nhiên mình không còn tới gần gũi những cái đó. Vì vậy mà người đó khi mà biết nhận ra cái tri kiến Phật của mình, sống thực với nó rồi, thì mọi cái xấu xa trong tâm niệm của mình từ từ nó cũng hết. Cho nên nói rằng không bị tánh ganh ghét, ngã mạn, tà mạn, tăng thượng mạn làm não hại. Giờ lại còn biết ít muốn biết đủ, và có thể tu theo hạnh phổ hiền, tức là làm lợi ích cho chúng sinh. Thì như vậy đó là có hai phần. Phần đoạn này có hai phần. Phần trước là nói sự bảo vệ của chư Phật hay là riêng Đức Phật Thích Ca đối với cái người tu thọ trì kinh Pháp Hoa. Phần thứ hai là cái người thâm nhập được cái kinh Pháp Hoa hay là tri kiến Phật rồi, thì mọi cái vui của đời không nhiễm được, và mọi cái gì mà sanh dễ sanh ra phiền não xấu xa mình có thể mình dẹp bỏ được, và mình sẽ thực hành cái hạnh nguyện lợi ích chúng sinh. Phổ Hiền, sau khi Như Lai diệt độ 500 năm sau, nếu có người nào thấy người thọ trì đọc tụng kinh Pháp Hoa, phải nghĩ rằng người này chẳng bao lâu sẽ đến đạo tràng phá các chúng ma, thành vô thượng chính đẳng minh giác, chuyển pháp luân, đánh pháp cổ, thổi pháp loa, rưới pháp vũ, sẽ ngồi trên tòa pháp tòa sư tử trong đại chúng trời người. Thì cái đoạn này Đức Phật dạy, nếu mà sau khi Phật diệt độ từ 500 năm trở về sau đó, mình ở đây thuộc về trong cái giới hạn đó rồi, tức là sau 500 năm, mà nếu mình thọ trì đọc tụng kinh Pháp Hoa thì Phật bảo rằng cái người đó là cái người mà sẽ ngồi đạo tràng, phá chúng ma thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, rồi chuyển pháp luân đó cho tất cả chúng sinh. Nói cách giản đơn hơn thì biết rằng người đó sẽ được thành Phật, chứng quả và đem giáo hóa chúng sinh. Thì cái lời nói nghe nó giản đơn như vậy, mà chúng ta làm thì nó không phải đơn giản, phải không? Nghĩa là trong cái thời Phật diệt độ rồi, nếu mà mình đã có cái lòng tin, hay là đã nhận được cái tri kiến Phật của mình, mà đã nhận được tri kiến Phật của mình thì chắc chắn người đó sẽ tiến tới thành Phật không nghi. Đó là cái lời Phật muốn nhắc cho mình nhớ. Phổ Hiền, nếu ở đời sau có người thọ trì đọc tụng kinh điển này, người đó chẳng còn lại ham ưa y phục, giường nằm, những vật nuôi sống, chỗ mong cầu chẳng lúa, cũng ở trong hiện đời được phước báo đó. Tuy họ không ưa những điều đó mà họ vẫn được phước báo đó. Tại vì sao? Bởi vì cái phước của họ đã tới cái mức phải được, dù không muốn nó cũng có. Còn những người chưa tới cái phước đó, dầu muốn cũng không được. Cho nên ở đây Phật muốn nói cho thấy rằng cái người mà biết sống với tri kiến Phật rồi thì mọi cái công đức họ không có cầu mà nó vẫn được. Nếu có người khinh chê đó rằng ông là người điên cuồng vậy, luôn làm hạnh ấy trọn không được lợi ích, tội báo như thế sẽ đời đời không mất. Nếu có người cúng dường khen ngợi đó sẽ ở trong đời nay được quả báo hiện tại. Ở đây thì đưa ra hai trường hợp. Nếu mà ai thấy người trì kinh Pháp Hoa mà chê bai, nói rằng điên, nói là dại, thì người đó bị tội báo nghe nặng nề. Ngược lại, ai mà tán thán khen ngợi thì người đó sẽ được quả báo tốt trong đời hiện tại này. Thì bởi vì quý vị thấy, người mà chê cái lành hay là người mà chê cái kẻ tỉnh giác thì tức là cái người mê, phải không? Là cái người dữ. Chê điều lành thì tức người đó là dữ, chê cái người tỉnh tức là kẻ mê, phải không? Mà kẻ mê thì tất nhiên phải chịu ở trong đường mê, kẻ dữ thì phải xa vào đường khổ. Thì cái điều đó không nghi ngờ gì hết. Người nào mà thấy người ta không biết uống rượu chê, dốt không biết uống rượu, thì người đó có phải là người ghiền rượu chưa? Bởi ghiền rượu cho nên thấy ai không biết uống rượu mà chê. Còn như mình thấy ai không biết uống rượu mình chê hay khen? Khen bởi mình không uống rượu, cho nên thấy ai không uống rượu là mình khen. Thì như vậy người lành, cho nên thấy người lành mình mới khen. Mà mình khen người lành á, thì tất nhiên là mình đã có chủng tử lành. Mà có chủng tử lành á, thì tự nhiên mình sẽ hưởng phước lành. Còn người ta làm lành mà mình chê, tức là mình đã mang cái tâm trạng ác. Mà tâm trạng ác thì tất nhiên phải đọa cõi ác, cái đó không nghi ngờ gì hết. Cho nên mình xét qua cái hình dáng đó thì thấy rõ cái ý nghĩa Phật nói không có sai. Nếu lại thấy người thọ trì kinh này mà nói bài lỗi quấy của người đó, hoặc thiệt hoặc chẳng thiệt, người này trong hiện đời mắc bệnh bạch lại, nếu khinh cười người trì kinh sẽ đời đời răng nếu thưa thiếu, môi xấu, mũi xẹp, tay chân cong quẹo, mắt lé, thân thể hôi dơ, ghẻ dữ, máu mủ, bụng thủng, hơi ngán, các bệnh nặng dữ. Cho nên Phổ Hiền, nếu thấy người thọ trì kinh điển này phải đứng dậy xa rước, phải như kính Phật. Thì quý vị kiểm có mấy bệnh đó, mình có bệnh nào không? Nếu có chắc hồi xưa tại mình cũng chê đó. Phải không? Nếu mà xét coi răng mình nó có thưa không, môi mình có xấu không, mũi mình có xẹp không, tay chân mình có cong quẹo không, mắt mình có lé không, thân mình có hôi dơ không, có ghẻ, có máu mủ, bụng mình có thủng không, hơi mình có ngán không, có những bệnh nặng dữ không. Nếu có cái đó là tại hồi trước mình chê đó, phải không? Bây giờ ráng sám hối, ráng khen ngợi, đừng có chê nữa. Thì đó là lời mà Phật muốn kết thúc cho chúng ta thấy rằng kinh Pháp Hoa đó là mình nói theo cái từ ở trong kinh, và nói theo cái ý nghĩa là tri kiến Phật, người biết trở về, biết gìn giữ là người đáng kính, vì đó là họ đã biết sống lại với cái nhân Phật của họ, thì tự nhiên cái quả Phật sẽ đến. Chúng ta không dám khinh thường. Nếu chúng ta khinh thường, đó là chúng ta tạo nghiệp ác, chúng ta phải đi trong con đường mê mãi mãi. Vì vậy cho nên tội nghiệp nặng nề. Lúc Phật nói phẩm Phổ Hiền Bồ Tát huyến pháp này, có hằng hà sa vô lượng vô biên Bồ Tát được trăm nghìn muôn ức môn triền đà la ni, tam thiên đại thiên thế giới, vi trần số các vị đại Bồ Tát, đủ đạo Phổ Hiền. Lúc Phật nói kinh này, Phổ Hiền vân vân các vị Bồ Tát, Xá Lợi Phất vân vân các vị thanh văn, và hàng trời rồng nhân phi nhân vân vân, tất cả đại chúng đều rất vui thọ trì lời Phật, làm lễ mà đi. Như vậy là xong. Quý vị thấy, nghĩa là cái phẩm Phổ Hiền là cái phẩm chót. Phẩm chót tức là để khuyến khích người trì kinh và ủng hộ người trì kinh. Như vậy đó là cái phần lưu thông để cho tất cả đều thấy rằng kinh Pháp Hoa phải bảo vệ, phải thọ trì và sẽ được mọi sự ủng hộ của Phật, của Bồ Tát. Cho nên chúng ta không nên xem thường. Đó là cái phần kinh xong.